Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Năm 1947, thì gia đình giáo sĩ Robert Chimmer, thì họ nghe tiếng kêu gọi của Chúa và họ đến Việt Nam để truyền giáo cho người Ra Đê ở Ba Mi Thuật.
Thì lúc đó Timothy, cậu bé mới chỉ lên có 10 tháng tuổi, và lớn lên, cậu lớn lên ở Việt Nam, đi học ở Việt Nam. Khi hết bậc trung học thì cậu lại tiếp tục trở về Mỹ để tiếp tục cái chương trình đại học của mình. Và Tết Mậu Thân năm 1968 thì quân đội Bắc Việt tràn vào cái khu trung tâm truyền giáo tại Ba Mê Thuật và bắn chết cha của Timothy là giáo sĩ Robert Zimmer ngay tại miệng hầm. Sau đó thì họ mở cái miệng hầm lên, họ thấy lựu đạn xuống dưới hầm đó, họ xả súng liên thanh xuống dưới hầm, nơi mà các giáo sĩ và một số tín đồ đang ẩn trốn dưới đó. Thì 5 trong số các giáo sĩ bị thiệt mạng trong hôm đó, cùng với một số tín đồ dưới đó. Riêng Mary là vợ của giáo sĩ Robert Zimmer thì bà mang trong người 18 mảnh ghim của cái mảnh lựu đạn ở trong người. Thấy bà chưa chết thì những người lính Bắc Việt mới bắt bà đứng dậy và kéo bà vào trong rừng. 4 ngày sau thì lực lượng Việt Nam Cộng Hòa với lại quân đội Hoa Kỳ phản công, và quân đội Bắc Việt rút lui thì bỏ bà lại nằm ở lại một mình vì nghĩ rằng bà sẽ chết. Và rồi một cái người tín hữu, người Ra Đê, mới thấy bà, mới nhận ra bà và đưa bà vào trong một cái bệnh viện để cứu thương. Thì bà chuyển xuống dưới Nha Trang, ở bệnh viện ở Nha Trang. Thì có một cái người y tá hỏi bà là: bà chắc bà ghét người Việt Nam của chúng tôi lắm phải không? Thì bà mới nói: không, tôi rất yêu người Việt Nam. Timothy khi mà ông ở Mỹ, ông nhận được cái thông tin này vào trong cái năm cuối cùng của đại học, thì lúc đó, sau này khi trở thành đề đốc Timothy Zimmer, thì ông kể lại là trong cái lúc đó, lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy rất là vô cùng cay đắng, đau khổ và vật vã với cái niềm tin. Ông không thể hiểu được một Đức Chúa Trời yêu thương lại cho phép những cái sự việc như vậy xảy ra. Cái câu Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 36: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thì ông tự nhủ rằng dường như cái câu Kinh Thánh này không có phù hợp với cái trường hợp của ông. Trên chiếc máy bay chở đầy những thương binh thì ông ra đón mẹ nằm trên chiếc băng ca. ...49 tuổi, mất chồng, tóc thì bạc trước tuổi, và trong cái cảnh bi thương đó thì làm sao những con người yêu mến Chúa có thể cầu nguyện? Làm sao những con người yêu mến Chúa có thể cầu nguyện? Và năm 1987 thì cái kinh nghiệm riêng của tôi, thì khi mà tôi được cái cơ hội đi học Kinh Thánh với một cái người đàn ông ở trong cái khu khám Chí Hòa ở gần khu đó, thì khi mà trong cái căn tôi bước vào cái căn nhà đó, quý vị biết là cái căn nhà đó thì nhà tôn mà dỡ hết một nửa rồi, chỉ còn có phần sau thôi. Ở trong nhà thì không còn cái gì để bán nữa. Ngồi đối diện với tôi là một người đàn ông, ông thì có vẻ một cái vẻ mặt người rất là đau khổ, thất vọng. Quý vị biết là chúng tôi mở Kinh Thánh ra trước mặt, mà lời cầu nguyện của tôi nó chìm vào trong cái khoảng không của cái không gian nó mờ mờ ảo ảo của một cái cây đèn dầu đầy u uẩn. Chiến tranh, mất mát cùng cực nghèo đó đã làm cho con người thêm khốn khổ. Thì tôi tự hỏi làm sao có thể giải thích cho cái người đàn ông này lúc đó đang mượn rượu để quên đời, mới bước vào niềm tin, có thể nhận biết một Đức Chúa Trời đang sẵn sàng lắng nghe, mà để mà có thể dâng lời cầu nguyện và Ngài đáp lời cầu xin. Trở lại cái đất nước của chúng ta đang sống, quý vị có biết là chúng ta đang sống trong một cái đất nước mà cái con số thống kê là hơn 18%, tức có nghĩa là gần gần 15 triệu người Mỹ rơi vào cái tình trạng rối loạn trầm cảm, mà đa số là phụ nữ. Mà quý vị biết là cái nguy cơ mà rối loạn trầm cảm này đó, thì nó có cái nguy cơ cao nhất về cái rối loạn cơ tim, về cái nhồi máu cơ tim gấp 4 lần cái căn bệnh đó, đó. Và cái con số điều trị á, tổng số thì chưa tới 10% người được điều trị. Và trên cái một cái đất nước giàu có như vậy thì cho chúng ta thấy gì? Tính ra xác suất trung bình đó, cứ 100 người ngồi trong nhà thờ buổi sáng hôm nay thì có ít nhất là 18 người ở trong cái tình trạng rối loạn trầm cảm. Cái chữ rối loạn tình cảm, trầm cảm này đó thì tiếng Anh gọi là depression. Hội thưa Hội Thánh, con người thất vọng ở mọi nơi, ở trong mọi cái điều kiện sống, và ngay cả trong những gia đình cơ đốc. Thì cái vấn đề đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay là có phải chăng có một cái điều gì đó trục trặc, có một cái điều gì đó khi dầu cho khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta biết Chúa là đấng quan tâm, nhưng vẫn sống trong một cái tình trạng khủng hoảng của những cái nan đề mà khó giải quyết. Vì vậy sáng hôm nay qua cái kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên thứ 3 mà chúng ta vừa đọc qua, chúng ta sẽ suy gẫm như thế nào mà một người ở trong lúc trải qua cái khủng hoảng nhất của cuộc sống đã được tìm được cái chỗ an nghỉ nơi Đức Chúa Trời của mình. Và nhờ Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ rút ra được những bài học, những nguyên tắc khi chúng ta cầu xin trong lúc chúng ta cần được sự giúp đỡ. Trước hết chúng ta sẽ dâng lời, chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa thì giờ này, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, trong lời của Ngài. Ngài là đấng viết lời của Đức Chúa Trời, và chỉ có Ngài mới có thể giải thích cho trong lòng của chúng con những điều thuộc về nước trời. Mình xin chúng con cầu xin sự hướng dẫn của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúa biết con thiếu sót, Chúa biết con thiếu trí hiểu. Chúng con nương cậy nơi sự thương xót của Ngài. Mà Chúa ơi, xin Chúa gìn giữ chúng con trong buổi sáng hôm nay. Lời của Ngài đến với lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Thánh Thi Thiên thứ 3 được còn gọi là bài cầu nguyện buổi sáng mai. Bài cầu nguyện của sáng mai được chia làm 3 phần. Nếu chúng ta để ý thì từ câu 1 đến câu 2 đó thì đây là lời trình dâng. Và câu 3, câu 6 sau khi trình dâng xong thì tác giả chuyển sang sống trong tin cậy và cảm tạ. Đến đoạn 7, đoạn 8 đó, thì tác giả bước vào thêm một cái nữa là lời ngợi khen và nguyện sự chúc phước. Trở lại giờ Thi Thiên đoạn 3 từ câu 1 đến câu thứ 2 thì chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cừu địch tôi đã lên thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nếu chúng ta theo dõi cái phân đoạn kinh thánh này thì một lời mở đầu của Thi Thiên này là một lời khẩn cầu. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cầu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Cái lời cầu khẩn Đức Giê-hô-va ơi, nếu mà chúng ta nghiên cứu cái bối cảnh đằng sau của cái lời cầu khẩn này đó, thì đây á, là tiếng kêu la từ sâu thẳm linh hồn của một người tan vỡ, đau đớn, và dâng lời cầu xin lên đấng mà tác giả nhận biết là có thẩm quyền, là đấng mà có thể đáp lời cầu xin, đấng cao trọng quyền thế và vinh hiển, nhưng mà lại có một cái mối quan hệ đặc biệt gần gũi với tạo vật của Ngài. Tác giả Thi Thiên thứ 3 là ai, và tại sao ông lại có những cái tiếng kêu lên từ sâu, đau đớn từ sâu thẳm trong lòng của mình như vậy? Thi Thiên thứ 3 sáng tác bởi vua David, và nếu chúng ta để ý thì chỉ trong có 8 câu ngắn ngủi này thôi, nhưng mà 8 câu ngắn ngủi này đó, nó là linh hồn, nó là trái tim của cái câu chuyện trong sách Samuel nhì đoạn 15 cho đến đoạn 19. Tại sao chúng ta nói là đây là cái trái tim, là linh hồn của cái câu chuyện xảy ra trong cái câu chuyện Samuel nhì đoạn 15 câu 19? Chúng ta xem thử cái câu chuyện đó như thế nào. Lời kêu cầu Đức Giê-hô-va ơi của David, nếu chúng ta biết về cái con người này thì đặc biệt, chỉ với một cái trành ném đá, chỉ với một cái tre trành ném đá mà đứng trước một cái đoàn cân quân đông đảo của người Philippines đó, mà hò hét, mà la hét như vậy đó, mà đủ bình tĩnh để đưa cái viên đá vào sọ của người lực sĩ khổng lồ Goliath, thì chúng ta biết là David không phải là con người tầm thường. Một cái con người mà khi mà trong những cái chiến trận trở về đó, mà các cô gái của kinh thành Jerusalem họ ca hát, họ vỗ tay, họ đánh theo nhịp trống cơn đó, họ vui mừng mà ca hát, họ ca ngát thế nào. Họ ca hát là Saul thì giết hàng ngàn, mà David thì giết hàng vạn. Thì chúng ta biết con người này, David, không phải là một người yếm thế mà nhu nhược để có thể kêu lên là Đức Giê-hô-va ơi. Nhưng mà trong cái lời kêu cầu Đức Giê-hô-va ơi có một cái sâu thẳm, có một cái đau đớn như vậy đó. Là vì lý do nào mà David lại kêu cầu như vậy? Ông nói: Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cầu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ là dấy lên ngục nghịch, lấy lên cùng tôi thay. Cái nỗi đau đớn của David không phải ở bên ngoài. Cái chữ cầu địch của tôi đã thêm nhiều giường bao đó, thì kẻ cầu địch này không khai khác hơn là chính những người lính đã từng vào những người chiến trận, người lính chiến trận mà từng vào sanh ra tử vi vua David, là chính là những người mà cận thần, thân cận với David và đau đớn hơn. Đây chính là Absalom, con trai của vua David. Absalom đã làm gì? Sau khi Absalom giết Amnon là người anh em của mình, cùng cha khác mẹ của mình, là vì trong vấn đề gia đình, và trong đó có một cái điều nữa là cái người này là cái người cản đường cho ông đến cái ngôi vua. Thì ông, sau khi ông giết Amnon xong, ông chạy trốn. Nhưng mà sau khi ông chạy trốn rồi đó, thì được cha mình là David tha thứ, thì ông trở về. Nhưng vẫn ông vẫn không có bỏ cái mưu đồ xoán ngôi. Ông không bỏ mưu đồ xoán ngôi. Quý vị biết là Absalom là một con người có một cái dáng rất là thanh lịch, tóc rất là dài. Ông sắm cho mình những cái cỗ xe ngựa thật tốt, 50 người lính đi trước xe của mình, ngựa của mình chạy từ trong kinh thành Jerusalem. Ông chạy ra chạy vô như vậy để cho dân chúng thấy gì? Đây là vua của các ngươi, nghĩa là hào hùng như vậy đó. Rồi ông làm gì nữa? Sáng sớm ra ông dậy sớm, ông đi tới cái cửa thành, chỗ mà cái cổng David ấy, là nơi mà những cái người dân mà họ đi tới thành Jerusalem để họ kiếm vua David để mà giải quyết những cái nhu cầu của họ đó. Họ có cái khó khăn, họ có cái điều gì mà muốn kiện cáo đó. Thì Absalom đứng đó, ông nghe nói: cái này mà nếu mà các ngươi, mà ta mà là quan xét của các ngươi thì ta sẽ giải quyết những cái chuyện này rất là êm đẹp. Ông làm vậy để làm gì? Ông lấy lòng dân chúng. Và sau khi ông đã lấy lòng dân chúng được rồi, và rồi có một cái số người quan tướng trong triều đình cận thần của David theo ông rồi, thì bắt đầu ông mưu phản. Và khi mà ông mưu phản như vậy đó, được thắng thế lần này, không những mà ông muốn giết David, là muốn giết cha của mình, Absalom muốn giết cha của mình, mà không những như vậy, ông làm một cái điều thật là tán thật. Ông lập một cái chỗ trên cao, trên cái cung vua, và nơi đó ông đem những cung phi của cha mình đến, mà ông đi lại với cung phi của cha mình trước dân sự. Ông làm một cái con đường là không còn có nối lại cái vấn đề giữa cha con với nhau nữa, cắt đứt hoàn toàn, là hai bên chỉ có chết. Con đường là như vậy đó. Mà vì vậy cả hoàng tộc phải đi trốn ra khỏi Jerusalem trong một cái sự, ở giữa một cái tiếng la khóc thương của dân sự cũng có, mà trong những tiếng nguồn rủa cũng có nữa. Người anh hùng David vào sanh ra tử coi sự thắng bại là chuyện thường, bây giờ phải trùm đầu đi chân không, đi ra giữa kinh thành Jerusalem một cách tủi nhục và đau đớn. Chưa hết, ở trong cái giữa cái cảnh đó thì có một người xuất hiện tên là Simeon. Mà cái câu Kinh Thánh mà ông nói rằng đó: biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi của nó. Thì Simeon xuất hiện. Và Simeon đó, ông là người dòng dõi của Saul. Ông xuất hiện và ông tiễn David bằng gạch đá. Và ông nói những câu như thế này. Ông rủa xả với David như thế này: quân sát nhân phường đê tiện, cút khỏi nơi đây. Ngươi cướp ngôi Saul nhưng Chúa lấy ngôi lại cho con ngươi, và ngươi bị hoạn nạn vì là đứa sát nhân. Chúng ta biết là David lên ngôi vua là bởi tiên tri Samuel tới sức dầu. Nhưng mà Simeon thì lại rủa xả David là kẻ cướp ngôi, kẻ xoán ngôi của Saul. ông đi ra trong những cái lời buộc tội chế nhạo đó, ông đi ra mà phải nói là ông không có một cái lời nào mà để có thể giải thích được ở trong cái hoàn cảnh đó. Nếu chúng ta rơi vào trong cái tình trạng này, nếu chúng ta rơi vào trong cái hoàn cảnh, chắc có lẽ chúng ta không đến nỗi tình trạng như là David đâu. Nhưng mà nếu mà ở trong cái tình trạng này đó, nếu mà trong cái tình trạng mà khốn khổ, có một cái điều gì xảy ra trong trong cái mà ở trong cái nỗi cô đơn đó, rồi có người thì tiếng ông lời ve nói rằng chắc là làm gì đấy ác lắm nên Chúa phạt, thì quý vị nhiều khi chúng ta cũng cứng họng, nhiều khi chúng ta không biết giải thích như thế nào, nhiều khi chúng ta không biết giải thích như thế nào. Vì vậy có ở trong cái trường hợp đó chúng ta mới hiểu cái nỗi lòng của David. Thưa hội thánh, David ông làm gì? Ông than thở với Chúa: Đức Giê-hô-va ơi, biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Họ nói rằng Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt với David, Đức Chúa Trời đã bỏ David, cho nên mới cái cớ nông nổi như vậy. Nhưng mà khi các tướng lãnh mới nói thôi bây giờ thôi giết cái tên Semi này đi, thì David nói sao? Bác nói không, hãy để cho nó làm, hãy để cho nó rủa xả. Vì ông nhận biết như thế nào? Vì Đức Giê-hô-va phán dặn nó làm như vậy. David ông nói rằng đây là điều mà ông đáng phải nhận. Ông biết cái lỗi lầm của mình đó là để gia đình rối loạn, anh em giết lẫn nhau. Ông biết đây là sự sự phạt của Chúa, mà cái đây cái sự sự phạt Chúa của Chúa đã nói trước bởi tiên tri Na-than, đã nói trước khi ông, trong lúc mà ông giết Uri là tướng của mình và cướp vợ của người là Bát-sê-ba, và tiên tri Na-than đã nên nói với ông những điều sẽ xảy ra và đã xảy ra như vậy. Thưa thánh, hết thảy chúng ta đều muốn gia đình hạnh phúc, hết thảy chúng ta đều muốn con cái của mình yêu mến Chúa. Nhưng mà có khi mà cái kết quả ngoài ý muốn. Làm cha mẹ thì chúng ta muốn con cái chúng ta lớn lên ngoan ngoãn kính sợ Chúa, nhưng mà không phải là tất cả đều được như vậy. Bởi những chọn lựa của sai lầm của gia đình, của giới trẻ khiến cho chúng ta phải kinh nghiệm những cái đau đớn, tổn thương khi gia đình tan vỡ, con cái của mình thì nổi loạn. Con cái phản loạn như vậy đó. Mà quý vị có biết là khi ngày mà Absalom qua đời, ông bị quan tướng rượt đuổi, thì ông chạy dưới cái nhánh cây đó như vậy đó, thì vì tóc của ông bồng bềnh mà ngày xưa mà ông tự hào đó, thì bây giờ nó cuốn vào trong cái cây của ông treo toàn ten trên đó. Và rồi tướng của David tới giết Absalom. Ngày mà Absalom qua đời, quý vị có thể tưởng tượng rằng David khóc lóc một cách thảm thiết. Ông khóc như thế này nè: Ôi Absalom con trai ta, Absalom con trai ta, con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom con trai ta, con trai ta. Thật là như ông bà mình thường nói, đứa càng hư lại càng thương nhiều. Vừa thương xót vừa buồn giận mà không biết cách gì mà để giải quyết. Trở lại cái lời cầu nguyện sáng mai của David, trong cái phương diện nào đó thưa quý vị, dừng lại đây một chút, thì chúng ta thấy rằng cái nước mắt mà David khóc cho Absalom đó cũng bày tỏ cái nước mắt của thiên đàng khi khóc cho những tội nhân, cho những người mà quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Ôi ước chi chính ta chết thế cho con. Cái lời của David đó, thì chính Chúa Giê-xu đã thực hiện cái điều đó, và chính Chúa Giê-xu đã chết thế cho những đứa con phản loạn với Đức Chúa Trời của Ngài, là chính chúng ta. Trở lại với cái phân đoạn kinh thánh của chúng ta buổi sáng hôm nay, thì David giúp cho chúng ta là có những cái nan đề mà chúng ta phải dâng trình cho Đức Chúa Trời, có những cái nan đề mà chúng ta phải dâng cho Chúa, vì đây là cái căn bản của sự cầu nguyện. Thì ngay trong cái cuối câu 2 có một cái chữ gọi là chữ Sela. Cái chữ Sela nếu chúng ta đọc vào phần đó, đóng ngoặc đơn đó, ngoặc lại đó, là cái chữ Sela. Chữ Sela này nó có nghĩa là gì? Chữ Sela này đó, theo cái sự giải nghĩa đây là dùng để biểu ngừng, hoặc khi hát, hay là khi đọc ở phần trang cuối của Kinh Thánh đó. Như vậy thì cái khúc chữ Sela này có nghĩa là cái khúc dừng âm nhạc, như để dừng lại, nhìn xem, lắng nghe. Nó như thế này nè quý vị: biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nó như vậy đó. Những cái hoàn nạn, những cái nan đề mà khiến chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải thở dài. Nó như vậy đó. Và rồi thì chúng ta cũng phải xê la, chúng ta phải dừng lại ở đây mà tự hỏi xem rằng tuần vừa qua chúng ta đang gặp cái nan đề gì trong gia đình, trong hôn nhân, trong công việc, trong con cái. Tôi đang tìm cái sự cứu giúp từ nơi nào? Có phải chăng là trước hết tôi có tìm kiếm đến Chúa là đấng mà tôi cần phải trình dâng để Ngài lắng nghe tôi không? Tôi có thói quen tìm kiếm Chúa trước khi mà tôi chạy bôn ba từ đầu này sang đầu kia để mà tìm cách giải quyết hay không? Thường thì chúng ta hay rơi vào cái tình trạng là mình chạy đôn, chạy đáo, chạy bôn, chạy ba, cho nên khi mà không giải quyết hết rồi bắt đầu mới nói Chúa ơi cứu con. Sau khi dâng trình cái nỗi đau đớn của mình thì David bắt đầu như thế nào? Ông quay mắt khỏi nhìn, không nhìn vào hoàn cảnh, không nhìn vào kẻ thù, không nhìn vào trong cái nan đề cuộc sống. Ông quay ra khỏi cái sự hoang mang gây cho mình bởi cái hoàn cảnh đó, mà ông hướng về Chúa trong sự tin cậy, sống trong tin cậy và cảm tạ. Thì ông nói gì trong câu 3, câu 4? Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, lúc này ông nhìn lên Chúa. Ngài là cái khiên che chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Đời sống của người Cơ Đốc của chúng ta thấy nó giống như là một cái chiến trận, mà quý vị biết đó, là ma quỷ thì tìm mọi cách bắn tên vào chúng ta. Nó tìm mọi cái khe hở trong cuộc đời của chúng ta, có thể là trong gia đình, trong con cái, trong hôn nhân, mà nó tấn công chúng ta. Nhưng mà David thì nói là gì? Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi. Cái khiên là cái gì? Cái khiên, cái thuẫn đó, là cái vật dụng để mà coi như là chống đỡ cái mũi tên, cái giáo đâm của kẻ thù. Có một cái sự tương phản mạnh mẽ ở đây giữa cái tấn công của kẻ thù và cái khiên che chở của Chúa. Có một cái sự thay đổi lạ lùng ở giữa sỉ nhục thành vinh hiển, của cúi đầu thành đấng làm cho ngước lên, của chiến thắng thay vì bại trận, và tác giả thừa nhận tất cả đến từ Chúa. Cái chìa khóa ở đây là cái chỗ nào? Ông nói cái chìa khóa ở đây cái chỗ này. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, và còn Ngài, nếu mà tôi lấy tiếng tôi đó thì còn Ngài sao? Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Ngài đáp lời tôi. Phần của tôi là lấy tiếng tôi và kêu cầu, phần của Ngài là từ núi thánh, từ ngôi thiêng, từ ngôi ân sủng Ngài đáp lời tôi. Chú ý mà cái chữ tôi lấy tiếng tôi đó, thì thưa của Thánh, trong giờ đến chúng ta đến với Chúa, có khi chúng ta ngồi yên lặng với Chúa, có khi chúng ta nói thầm với Chúa, có khi chúng ta nói trong đầu với Chúa, phải không nào? Nhưng mà David đây thì nói sao? Tôi lấy tiếng tôi có nghĩa là gì? Ông nói Chúa ơi, Đức Giê-hô-va ơi, ông nói như vậy đó, ông kêu gào với Chúa như vậy đó. Chúng ta biết là Martin Luther, nhà cải cách giáo hội, ông có cuộc đời cầu nguyện rất là kỳ lạ. Cứ mỗi lần mà trước khi mà chuẩn bị bước ra tòa án giáo hội để trả lời cái vấn đề mà 95 luận đề của ông đóng trước cửa nhà thờ để mà đòi thay đổi, đòi cải cách, thì trước những buổi như vậy đó, thì buổi tối hôm đó, trước đó, ông vô phòng, ông đóng cửa, ông cầu nguyện, ông vật lộn với sự cầu nguyện. Ông nói những câu như thế này nè: Chúa ơi, con hèn nhát quá, Chúa ơi, con thật là sợ hãi. Ông lớn tiếng, ông kêu cầu Chúa. Có thể đây là những điều mà Chúa muốn nói. Tất cả những điều gì chúng ta đang suy nghĩ ở trong lòng của chúng ta, nói ra với Chúa, nói ra với Chúa, kêu cầu Chúa. Và chính vì vậy, bởi trải lòng mình ra như vậy đó, thì Martin Luther, ông có mới đủ có sức mạnh từ Chúa ban để mà có thể đứng trước tòa án của giáo hội. Sau khi dâng trình lên cho Chúa nỗi lòng của mình, thì David tin rằng từ núi thánh, từ Sion, từ ngai ân sủng của Ngài thì Chúa đáp lời. Thì chúng ta để ý lại có thêm một cái chữ Sela trong cái ngoặc này nữa. Cái Sela lần trước á là dừng lại để suy nghĩ về tất cả những nan đề, về những gì đó của cuộc đời. Nhưng mà cái Sela lần này đó là dừng lại để hướng lòng mình lên với Đức Chúa Trời. Dừng lại một khoảnh khắc yên lặng để không nhìn vào hoàn cảnh, không nhìn vào đấy, nhưng mà hướng lên Chúa. Và giữa cơn khủng hoảng thì chúng ta thường là kêu trời, nhưng trong tuyệt vọng. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có kêu cầu Chúa, chúng ta có đến với Chúa như là đấng có đủ thẩm quyền để thay đổi cái hoàn cảnh đó không? chúng ta có đến với Chúa là đấng như vậy không? Và rồi chúng ta có nghĩ về Chúa như là đấng che chở, là đấng binh vực và đấng sẵn sàng đáp lời tôi hay không? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Dưới trong cái cơn khủng hoảng như vậy thì David dâng trình lên cho Chúa. David sống trong cái tin cậy và cảm tạ. Rồi tiếp theo, ông nói trong câu 5 câu 8: tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên. Tôi nằm xuống mà ngủ. Thượng Thánh theo thông tin gần đây thì cho biết là khoảng 50 cho đến 70 triệu người Mỹ vật lộn với vấn đề mất ngủ. Chúng ta đang sống trên một đất nước giàu có nhưng mà là dân tộc mất ngủ nhiều nhất. Người ta mua những cái nệm mắc tiền để tìm giấc ngủ mà cứ mở mắt trong trong cả đêm. Rồi theo cái thống kê của Consumer Report Sleeping Aid cho biết là dân Mỹ đã phải tiêu 41 tỷ Mỹ kim cho năm 2015 cho vấn đề thuốc ngủ, để mong tìm giấc ngủ ngon. Hơn 9 triệu người phải nhờ thuốc ngủ. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Chúng ta biết là David khi mà trốn chạy ra khỏi Jerusalem, ông đi chân không, ông trùm đầu trong tủi nhục như vậy đó, chắc chắn ông không có những cái nệm êm giường ấm như ở trong cung điện của Jerusalem. Ông phải lang thang rày đây mai đó. Nhưng mà ông nói sao? Tôi nằm xuống mà ngủ. David không có cậy vào cái kế hoạch mình lập ra trên đường chạy trốn. David cũng không giận Chúa. David cũng không có tìm cái sự trả thù. Ông nằm xuống mà ngủ bình an là vì cái hình ảnh Chúa là đứng bảo vệ, là cái khiên là bảo vệ, chăn giữ, canh gác, nâng đỡ. Và khi ông thức dậy thì ông đối diện với kẻ thù. Tôi không nao khi muôn kẻ thù vây quanh tôi. Đó là ông nói như vậy đó. Nằm xuống mà ngủ có nghĩa là cũng còn có nghĩa là thôi bôn ba mà tìm cách giải quyết. Mà mình đêm nằm xuống mà ngủ, không ngủ, thức cả đêm bôn ba tìm cách giải quyết, rồi sáng mai nó không có giống như cái điều mà mình nằm cả đêm mình suy nghĩ. Nó lại đi theo cái con đường khác. Có nghĩa là thôi, nhưng mà để cho Chúa hành động. Thôi tự tìm cách giải quyết mà để Chúa hành động. David cầu xin thế này: hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy, Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi. Hãy trỗi dậy có nghĩa là Ngài hãy hành động. Hãy hành động đi. Có một cái hành động, cái hình ảnh sinh động khác về sự bại trận của kẻ thù trước sự can thiệp của Chúa khi David nói là: vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Quý vị, nếu chúng ta đọc cái câu này thì chúng ta thấy cái ngôn ngữ vả má, bẻ gãy răng nghe khó nghe và không có thích hợp với lại sự dạy dỗ của Tân Ước. Tân Ước dạy chúng ta là gì? Khi mà kẻ thù mình á tát má bên này thì mày làm gì? Mà chúng ta thấy là cái lời cầu nguyện này đấy, thì phải biết là Chúa hãy vả má kẻ thù đi, đánh gãy răng nó đi. Thì chúng ta thấy suy nghĩ cái lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện như thế nào. Đây là một phần của cầu nguyện của thi thiên, gọi là thi thiên nguyền rủa. Thi thiên nguyền rủa nó có ý gì? Khi David mong đợi, trong đó David mong đợi một sự công chính thiên thượng, mà bản chất của sự công chính đó là gì? Đức Chúa Trời yêu kẻ thuộc về Ngài và trừ khử kẻ ác. Đó là cái luật công chính. Và rồi đó cũng hàm ý là đây là sự kết thúc của kẻ ác trước trọng tài là đấng quan án công chính thiên thượng. Đây là cái kết thúc của kẻ ác. Nhưng mà có một cái điểm nữa, bây giờ xét cho cùng đi trong cái lời cầu nguyện này, mình nói là: Chúa ơi, người này người kia làm khổ con quá, thôi bây giờ Chúa phạt họ đi. Bây giờ mình nghĩ xem cái câu lời cầu nguyện đó thì như thế nào. Chúa ơi, con đã khổ như vậy mà người ta còn ông tiếng ve làm khổ con nhiều quá. Rồi xong rồi chúng ta thử xê la, có nghĩa là dừng lại một chút và suy nghĩ thử xem coi. Suy nghĩ thử xem coi, chúng ta cũng có làm khổ cho nhiều người phải không? Có không? Chúng ta cũng có đôi khi làm khổ cho nhiều người. Rồi thử nghĩ một cái, nếu Chúa mình cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa vả má kẻ ác, mà con cũng có đôi khi con làm ác, con cũng làm cho người đau khổ, thì Chúa ơi, bẻ răng con. Cũng là cái lời cầu nguyện giống như là: Chúa ơi, Chúa phạt họ, thì Chúa, con cũng làm ác thì Chúa cũng phạt con nữa. Thành thử ra chúng ta thấy rằng trong cái lời cầu nguyện đó, mình thấy mình ở trong đó nữa. Mình thấy mình ở trong đó nữa, trong cái lời cầu nguyện đó. Để rồi mình thấy gì? Chúa ơi, Chúa thương xót họ đi. mà không có Chúa ơi thôi, Chúa bẻ răng họ đi, mà Chúa ơi Chúa thương xót họ đi, mình thấy mình trong đó nữa, thì mình cũng thương Chúa, Chúa thương xót họ thì Chúa cũng thương xót con nữa. Cuối cùng tác giả kết luận gì? Cho sự yên nghỉ trong Chúa. Thì David ngợi khen Chúa trong câu 8: sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va là lời ngợi khen bảo đảm, sự cứu giúp sẽ được nhận. Cái bản dịch khác dịch là sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va, thì tác giả còn tin chắc là cái kết quả sau cùng của thử thách, cái kết quả tốt đẹp đó khi ông phụ thuộc vào Ngài. David mở rộng hơn cái mối quan tâm về bản thân. Lúc này chúng ta thấy là cái câu cuối cùng: xin nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài, đến dân sự của Đức Trời. Ông mở rộng ra đến dân sự của Đức Trời. Ông nhận biết là cái lỗi lầm của ông và của gia đình ảnh hưởng đến dân sự của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, vị trí của vua thì trách nhiệm với dân sự, vị trí của mục sư truyền đạo thì trách nhiệm với chiên, vị trí của cha mẹ thì trách nhiệm với lại con cái của mình là những chiên mà Chúa giao. Mà tác giả nhận biết có một cái sự liên hệ nguy hiểm của người lãnh đạo mất phước với chiên của mình. Tác giả nhận biết. Và về lại cái lời kết luận cuối cùng của tác giả, nó dường như nói như thế này nè: Chúa ơi, thôi xin đừng vì con mà vì dân sự mà chúc phước cho họ. Cái lời cầu nguyện của David ở trong cái cuối này: Chúa ơi, phải, con đã như vậy, con đã làm như vậy và cái kết quả này con nhận, nhưng mà Chúa ơi, xin đừng vì con mà phải vì dân sự mà chúc phước cho họ. Trở lại với lời chứng của đề đốc Timothy Jimmer, chúng ta biết là cái câu chuyện hôm nãy còn dở dang là mẹ ông trở về, cha ông bị chết trong ở tại cái ban mê thuật, là giáo sĩ truyền giáo ra đón mẹ nằm trên băng ca ở trong một cái hoàn cảnh thật là tan thương. Thì trong cái cơn khủng hoảng đó, ông nghĩ đến Esai 55 khích lệ ông như thế này: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi mình gặp được, hãy kêu cầu khi Ngài ở gần. Ý tưởng ta không phải ý tưởng các ngươi, đường lối ta chẳng phải đường lối của các ngươi. Ông nói: tối hôm đó tôi đã đi đến kết luận rằng mặc dù tôi không thể hiểu được những biến cố đã xảy ra, nhưng qua lời Chúa thì tôi biết rằng những hoàn cảnh đau thương đó Chúa có một cái chương trình đặc biệt cho tôi. Cuộc gặp gỡ tại sân bay đón mẹ thật là xúc động. Mẹ ông viết sau cái tờ giấy, cái mặt sau của một cái tờ giấy, mà cái câu đầu tiên của bài thánh ca "hãy đếm các ơn phước Chúa ban", thì bà viết, bà nói như thế này, cái lời của bài thánh ca đó, bà viết đằng sau tờ giấy là bà viết không nổi, bà chỉ viết là "hãy đếm các ơn phước Chúa ban", là cái lời đầu tựa của cái bài thánh ca đó. Và cái bài thánh ca nó có lời như thế này: khi bao cơn sóng gió bùa khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất tất cả mọi điều đời này, hãy đếm các ơn phước, hãy kể tên linh ân, chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên thấy các việc cha đang làm. Ông nói: mẹ tôi đã trở về, chỉ mang theo mình một chiếc nhẫn cưới và 5 ơn phước. Thứ nhất là đức tin nơi cứu Chúa Giê-xu. Thứ hai là một kinh nghiệm và mối tình đầm thắm với ba tôi. Thứ ba là một vinh dự được phục vụ Chúa tại Việt Nam. Thứ tư là 3 đứa con dễ thương và tôi được kể là một trong những ân phước của mẹ tôi. Ông nói như vậy đó. Và điểm thứ năm là bà nói là được chăm sóc thuốc men đầy đủ. Đây là những ân phước bà nhận được. Và ông nói, đề đốc Timothy ông nói thế này: đây là lần đầu tiên tôi thấy tất cả những cái bức ảnh đó tập trung lại, nối lại một cách đầy đủ và rõ ràng. Mẹ tôi không oán trách Chúa, mẹ tôi đáp ứng bằng cách công nhận những chân lý trong lời Chúa. Chúa đã không đẩy mẹ tôi xa Ngài, nhưng Chúa đã kéo mẹ tôi gần Ngài. Mẹ tôi đã chứng minh rằng đức tin không chỉ là điều giữ cho mẹ tôi sống qua những giờ phút khủng hoảng, nhưng cũng là cái thuẫn để che chở cho cuộc đời của bà. Thưa hội thánh, hoạn nạn kéo chúng ta đến gần với Chúa. Mới hôm qua tôi đọc một cái cuốn sách, Chúa là Đức Chúa Trời của mình đó, là Đức Chúa Trời muốn nối kết cái sự tương giao với mình. Ngài muốn đến gần mình, và chỉ có cách mà Ngài đến gần người mình đó, là mình phải đến gần với Đức Chúa Trời. Đến gần với Đức Chúa Trời, mình đến với Chúa trong cái sự dâng trình nan đề cho Ngài. Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài đã không tiếc ngay cả con của Ngài, là sinh mạng của Chúa Cứu Thế Giêsu Thập Tự Giá, thì Ngài không có tiếc gì một cái với chúng ta hết nữa. Không có gì mà Ngài tiếc với chúng ta hết. Từ ngôi ân sủng, Chúa đang chờ chúng ta kêu cầu để Ngài đáp lời. Chúng ta là người Cơ Đốc thì trong tiếng Anh nó gọi là Christian. Nếu quý vị xem cái chữ Christian á, thì tách ba chữ châu cùng nếu đứng riêng của nó là IAM, Christian. Mà chữ IAM thì có người nói thế này: nếu mà cái chữ đó là IAM có nghĩa là I am nothing. Nếu mà đứng riêng cái chữ đó một mình là I am nothing. Nhưng mà nếu có chữ Chúa đứng trước, nghĩa là Christ đứng trước á, tìm kiếm Chúa trước, Christ đứng trước á, thành là Christian. Nếu chúng ta đặt Chúa trước thì I am everything, thì chúng ta có tất cả. Thành thử đó là cái nguyên lý cái chữ Christian. Trong Chúa chúng ta có tất cả, trong cứu Chúa Giêsu chúng ta có tất cả. Ngài đã không tiếc mạng sống của mình thì Ngài không tiếc cái gì với chúng ta hết nữa, mà Ngài đang chờ chúng ta để kêu cầu. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta nhận biết cái nguồn cứu giúp của mình là nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm đến nguồn cứu giúp trong sự nguyện cầu, và chúng ta nhận lãnh trong sự tin cậy và cảm tạ, và cuối cùng chúng ta ca ngợi Ngài. Nguyện cho lời Chúa khích lệ chúng ta để chúng ta tìm đến Chúa. Như David khi ông nói rằng: tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, và từ núi thánh thì Ngài đáp lời tôi. Xin Chúa cho chúng ta cái kinh nghiệm trong sự kêu cầu và Chúa đáp lời chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài ở bên chúng ta, Ngài đáp lời chúng ta một cách thực sự và cách rõ ràng trong cuộc đời chúng ta, chứ không phải là Đức Chúa Trời quá ở xa với chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta trong lời của Ngài. Xin cảm ơn Chúa Thánh.